Hôm nay, ngày 8 tháng 11 năm 2008, Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin giới thiệu quý thính giả bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Vượt qua sóng gió. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Thì tại sao hôm nay tôi xin chia sẻ vượt qua sóng gió. Vượt qua sóng gió. Ngày xưa đã có một chiếc tàu tên là Royal Charter. Một chiếc tàu này rất lớn và vĩ đại. Và dự định của chiếc tàu này đi chung vòng quanh thế giới. Và họ đã làm được điều đó và chiếc tàu này đã đi đến, gần đến bến rồi. Khi mà đến một cái bến kia, gọi bằng tên của bến kia là Queen Town, thì đã đánh điện về một cái bến mà họ đã rời bến mà họ sẽ đến đến ngày mai, đó là Liverpool. Một chiếc tàu vĩ đại, họ rất ăn mừng. Và họ ăn mừng trong đêm đó tại Queen Town và sáng hôm sau sẽ đến Liverpool. Trong sự ăn mừng đó, họ đã thông báo mọi người: chúng ta đã về đến nhà rồi, chúng ta đã đến nơi rồi. Không ngờ tối hôm đó hoạn nạn đã xảy ra và chiếc tàu đã chìm xuống đáy biển tại bến ở Queen Town. Họ có thể ăn mừng quá vội là họ tưởng là họ đến nhà rồi, họ đến về đến nhà bến rồi, nhưng mà họ chưa đến. Tại sao? Không biết đêm đó tại sao chuyện gì trục trặc đã xảy ra chiếc tàu đó. Nhưng mà đó là một bài học cho chúng ta. Đôi khi chúng ta chưa đến bến mà chúng ta đã ăn mừng rồi. Chúng ta chưa chạy đến mức mà chúng ta đã vui rồi. Chúng ta chưa làm xong mà chúng ta đã ăn mừng rồi. Và đôi khi chúng ta nghĩ đến rằng chúng ta rất vui và chúng ta đã hạ đi cái tiêu chuẩn, hay là chậm rãi đi. Đi chúng ta không đến bến, không đến bước mà chúng ta cần đến. Và sáng hôm nay tôi xin chia sẻ cũng vì chiếc tàu đó. Tôi xin nói là một chiếc tàu mà khổng lồ chúng ta đã từng thấy. Tôi có dịp đi vài chiếc tàu, có những chiếc tàu cũng nhỏ. Tôi thì không thích đi tàu nhỏ thì sóng làm tôi sẽ sai sóng. Tôi thích đi tàu lớn. Có những tàu nhỏ mà tôi đã đi tại Vịnh Hạ Long B thì nó làm cho một số người trên chiếc tàu bị say sóng, trong đó có chị Bảy trong đó. Tôi thì tôi phải thức suốt đêm để chống cái sự say sóng. Nhưng mà tôi đã từng đi chiếc tàu là chiếc tàu cruise, mà quý vị biết chiếc tàu vĩ đại mà có thể chở tới 3.000 người, 5.000 người, có thể 8.000 người. Đó là chiếc tàu khổng lồ. Mà mỗi lần tôi đi một chiếc tàu đó thì tôi để ý rằng là thuyền trưởng đã báo tin một cái chuyện rất quan trọng trước khi rời khỏi bến. Họ kêu mọi người phải tập luyện, tìm cái áo life jacket, là cái áo mà bặn để cái phao đó, để nếu mà bị rớt xuống biển. Tập luyện, mỗi người phải ra tập luyện để nếu chuyện gì xảy ra, họ biết bơi. Biết gì xảy ra, họ biết kêu cứu vớt. Và nhiều chiếc tàu quý vị đã thấy, nghe đến. Mà khi tôi đi chiếc tàu này ban đêm, tôi ra một chiếc tàu khổng lồ này. Tôi nhìn xuống chiếc tàu. Tôi nhìn xuống cả bầu trời đen tối. Và tôi nhìn xuống mặt nước, tôi không ngờ nó sâu như thế. Có thể nó là khoảng chừng 10 tới 15 tầng lầu. Có thể là 150 cho tới 200 feet cao. Tôi nói hôm nay nếu mà tôi lọt xuống đó, chắc không ai cứu, mà chắc không ai biết. Nhìn trên chiếc tàu thì mình thấy còn có sự sáng, còn có sự sống. Nhìn xuống đó, chắc mình té xuống là không ai biết, không ai cứu vớt. Mà nhìn xuống nó rất đen tối ban đêm đó. Rất đen. Một tích tắc rớt xuống là không ai mà tìm được. Tôi nghĩ đến. Tôi tưởng tượng một chiếc tàu vĩ đại. Và tôi không biết những người ở trên chiếc tàu đó là những người như thế nào. Nếu sóng gió xảy ra, liệu họ có chuẩn bị không? Hay là đụng vào băng tuyết, họ có sẵn sàng không? Giống như chiếc tàu Titanic. Thưa bà chị em, tôi nghĩ ra có thể có ít nhất cũng phải ba hạng người. Một số người sẽ nằm ở dưới hầm tàu hoặc là ở trong chiếc tàu chơi vui. Chắc chắn là chiếc tàu crew chắc là chơi vui, chắc sóng gió chắc không biết. Tiếng nhạc nó đùng đùng chắc không nghe tiếng sóng mà cũng không có cảm giác được cái sự gió nó lắc lư chiếc tàu. Họ quên đi cuộc sống bên ngoài. Họ chỉ nhớ biết đến cái sự chơi vui ở trong chiếc tàu. Còn hai ngày thứ hai thì khi mà đi dạo bên bờ tàu thì thấy cảm giác được gió càng ngày càng tăng, sóng càng ngày càng lớn. Họ sợ hãi, họ kêu gọi, họ cầu nguyện, họ tìm cách làm sao mình nắm chặt để không bị rớt xuống chiếc tàu. Nhưng mà cái ngàn người thứ ba mà tôi xin đề cập đến là có hàng người đã rớt xuống chiếc tàu rồi. Họ kêu cứu vớt. Họ quên đi. Họ say sưa ở trong bóng tối khi mà rớt xuống chiếc tàu. Họ chìm đắm vào chiếc tàu. Họ không biết mình rớt xuống chiếc tàu hồi nào. Họ mất đi hồi nào họ không biết. Thương bà chém ít nhất ba hạng người mà trong chiếc tàu mà chúng ta có thể suy gẫm đến làm sao một chiếc tàu này chạy xuôi vượt sóng gió mà đến bến. Thứ nhất tôi xin dùng Kinh Thánh để nói về cái chiếc tàu chúng ta cần phải vượt sóng gió. Thứ nhất là chiếc tàu nó ít ra có biết rằng mình sẽ sóng gió hay không? Khi mà qua Đại Tây Dương hay là Thái Bình Dương sẽ có sóng gió hay không? Kinh Thánh nói sẽ có. Ở trong sách Matthew đoạn 8 câu số 21. Chiếc tàu mà tôi muốn quý vị lưu ý đến đây là Hội Thánh của Chúa. Chiếc tàu mà chúng ta cần phải vượt sóng gió là Hội Thánh của Ngài. Ở trong Matthew đoạn 8 câu số 21 cho chúng ta biết. Matthew đoạn 8 câu số 21. Khi các môn đồ đến rằng đánh thức Ngài mà thưa rằng lạy Chúa xin cứu chúng tôi với chúng tôi hầu chết. Có nghĩa rằng môn đồ thấy rằng là có sóng gió. Nhưng mà Đức Giê-xu ở trong chiếc tàu đó cảm giác rằng không có sóng gió. Ngài có biết có sóng gió không? Có. Nhưng mà Ngài sẽ giúp đỡ cho họ để bền vững niềm tin là sóng gió đến, nó sẽ đến rồi nó sẽ đi. Một chiếc tàu đi ra bãi biển, thưa bà chị em, sẽ có sóng gió. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là không có sóng gió. Nếu mà quý vị mà bước lên chiếc tàu mà đi không có sóng gió, giống như là tôi mà đi cái crew mà xuống mấy tay cơ, mà nghĩ không sóng gió là chắc tôi không có tìm cách mà để ý cái phao nó nằm ở đâu, tiếng còi nó nằm ở đâu, để níu khi cần thiết phải dùng đến. Hội Thánh của Chúa là một chiếc tàu vĩ đại sẽ đi, sẽ gặp sóng gió. Chúa nói rằng con cái của Chúa sẽ gặp sóng gió và bão tố. Ở trong sách Gia Cơ đoạn 5 câu số 8 cho chúng ta biết rằng, Gia Cơ đoạn 5 câu số 8. Gia Cơ đoạn 5 câu số 8 rằng anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hãy bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Có nghĩa rằng là tôi xin chia sẻ với quý vị là chiếc tàu của chúng ta đây, Hội Thánh của chúng ta sẽ đi đến bến. Chúa nó đã gần nền rồi, gần bến rồi, thưa bà chị em. Tại vì có một số người nghĩ rằng bến còn xa lắm, chúng ta chưa đến đâu. Hay là chúng ta nhảy xuống biển, chúng ta chơi một hồi, xong chúng ta chụp chiếc tàu khác, chúng ta đi tới nữa. Chiếc tàu gần bến rồi. đừng lưỡng lự, đừng ăn chơi, đừng quên lãng. Chiếc tàu gần bến rồi. Một câu kinh thánh nó nói rằng chúng ta sẽ có sóng gió ở trong sách Khải Huyền. Khải Huyền đoạn 17, xin lỗi, Khải Huyền đoạn 7 câu số 4, câu số 14 xin lỗi. Khải Huyền đoạn 7 câu số 14 cho chúng ta biết như thế này. Đoạn 7 câu số 14 của sách Khải Huyền nói rằng sóng gió đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt áo, đã giặt và phiếu trắng, áo trắng mình trong huyết chiên con. Có nghĩa là tóm tắt rằng đây là cơn hoạn nạn đã ra khỏi rồi. Có nghĩa rằng chiếc tàu sẽ đi qua sóng gió rồi. Trước khi mà Chúa cứu, trước khi mà Chúa đón chiếc tàu của chúng ta đến, là chúng ta cần phải qua sóng gió. Khi mà qua khỏi rồi là gần đến rồi, thương bà chị em. Cho nên sóng gió sẽ qua. Ban đêm sẽ chấm dứt, sẽ đến ban ngày. Mặt trời mặt lặn thì sẽ mọc lên ngày mai. Thưa bà chị em, chúng ta cần vững niềm tin, chúng ta cần tiến tới. Vì nếu không, ba hạng người ở trong chiếc tàu đó suy gẫm sai lầm khi mà họ không sẵn sàng đến bến. Thứ nhất, những người ăn chơi họ nghĩ rằng còn lâu lắm mới đến. Không cần phải ăn năn, không cần phải tỉnh ngộ, không cần phải sợ hãi. Mà những người chạy bôn ba ở bên ngoài là sợ hãi, tìm mọi cách để cầu xin sự cứu rỗi. Thưa mọi người, khi mà ăn chơi quý vị đâu có thấy sóng gió, đúng không? Khi mà buông xuôi tất cả mọi sự, chúng ta nói tới đâu thì tới, chúng ta không có thấy sóng gió ở trong cuộc đời. Nhưng mà có số người rớt xuống biển, họ thấy đã muộn rồi. Đã muộn rồi. Nhưng một số người không phải rớt xuống biển, một số người cố tình nhảy xuống biển vì không muốn tiếp tục theo nữa. Không muốn tiếp tục theo nữa. Tại sao tôi theo đạo này chi nữa? Tại sao tôi phải nằm ở trong nhà thờ để tiến tới nữa chi? Ra khỏi hội thánh. Cho nên đoạn đường kế tiếp là rất quan trọng. Chúng ta không chỉ cần vượt qua sóng gió, chúng ta cần ở trên chiếc tàu. Đừng nhảy xuống chiếc tàu, đừng tìm chiếc tàu khác. Vì chiếc tàu này là chiếc tàu của Chúa cai trị sẽ đến bến, thương bà chị em. Điều thứ hai, Kinh Thánh dạy nói vấn đề đứng vững. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu số 12, 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu số 12 đề cập ra vấn đề đứng vững như thế nào. 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu số 12. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Nếu ai tưởng mình đứng vững rồi, hãy giữ kẻo ngã. Có ai trong đây nghĩ là mình đứng vững chưa? Khi tôi đọc đến câu này, tôi dám nói chắc không dám đứng vững. Khi mình tưởng mình đứng vững rồi, hãy giữ kẻo ngã. Thưa bà chị em, khi mà đi chiếc tàu rồi, quý vị nghĩ, ô chiếc tàu lớn lắm, không cần phải sợ hãi, đi không cần phải dịnh gì hết, không sao. Nếu cơn sóng gió nào mà thấy chiếc tàu đó là quý vị không đứng vững, chứ quý vị rớt xuống rồi. Mình nghĩ là mình đứng vững, hay là mình té. Mà nguy hiểm là mình rớt khỏi sự chiếc tàu ở trong sự bóng tối. Lúc đó ăn năn không kịp. Lúc đó kêu cứu vớt không kịp. Cho nên mỗi giây, mỗi lúc, lúc nào cũng nắm chặt tay của Chúa. Nắm chặt chiếc tàu mà đưa chúng ta đến lội thánh của Chúa. Đừng có để, ôi không sao, tới đầu thì tới, đứng không sao. Thương bà chị em, Chúa Kinh Thánh nói rằng, hãy cẩn thận, nếu chúng ta tưởng mình đứng vững, hãy giữ kẻo ngã, liệu chúng ta bị rớt xuống. Câu thứ hai, ở trong Ma-thi-ơ, và đây là Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu đã nhắc nhở ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 22. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 22 cho chúng ta biết như thế này. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 22 Cuối câu số 22 nói rằng, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Ai bền lòng tới cuối cùng thì sẽ được cứu. Ai bền lòng đứng vững trong chiếc tàu thì chiếc tàu sẽ vượt qua sóng gió, thì sẽ đến mục đích. Ai bền lòng đứng vững trong hội thánh thì sẽ đến mục đích. Chúng ta có nhất quyết bền lòng, đừng đẩy cho bất cứ chuyện gì kéo chúng ta ra khỏi chiếc tàu. Đừng để bất cứ chuyện gì, bất cứ việc làm gì, bất cứ ăn chơi gì kéo chúng ta ra khỏi hội thánh. Chúng ta bền lòng tới cùng thì sẽ được cứu rỗi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 13 cũng nói một cái tư tưởng rất tương tự. Sau khi Đức Giê-xu đã nói về những dấu lạ và những dấu hiệu về sự Chúa tái lâm, thì Chúa đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 13 nói như thế này. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 13 nói rằng, những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng sẽ được cứu. Chúng ta quyết định bền chí đến cùng. Bền chí học lời Chúa để đứng vững. Bền chí cầu nguyện Chúa để vượt qua sự sóng gió. Thưa bà chị em, khi mà sóng gió đến, một số người núp ở dưới phòng cầu nguyện. Cầu nguyện không thôi, giống như Kinh Thánh nói, cầu nguyện không thôi, đúng theo ý của Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện. Bây giờ chiếc tàu của chúng ta đây, thứ nhất là chúng ta sẽ vượt qua sóng gió, không biết bao lâu. Quý vị trong sóng gió, quý vị đâu có biết bao lâu, không biết một tiếng, hai tiếng, hay là một đêm, hay là một ngày. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn sẽ qua khỏi sóng gió. Bất cứ sóng gió về vấn đề mà tiền tệ xảy ra nước Mỹ này, chúng ta sẽ vượt qua. Bất cứ sóng gió về vấn đề mà biết bao nhiêu hãng xưởng lay off, chúng ta sẽ vượt qua. Bất cứ chuyện gì chúng ta sẽ vượt qua. Chúng ta biết cái điều đó thì chúng ta đứng vững. Nhưng trong sóng gió chúng ta đứng vững. Ở trong chiếc tàu, thương bài cho em, chỉ có Chúa của mình, chỉ có mình biết rằng mình đứng vững hay là không. Thuyền trưởng không biết, quý vị hay là tôi đứng vững hay là không. Không biết là mình đang vịnh khi mà mình đi chiếc tàu hay là không. Cho nên thứ nhất là mỗi một người chúng ta tìm mọi cách đọc lời Chúa, cầu nguyện và đi nhà thờ để đứng vững. Đừng để những cái gì bên ngoài mà làm chúng ta không đứng vững. Vì chúng ta rớt chiếc tàu này, rớt ra khỏi chiếc tàu này là kết cục là mình. Nhưng không phải tôi nói như vậy là chấm dứt câu chuyện. Tôi muốn nói lên thêm nữa là điều thứ ba là giúp đỡ. Khi một chiếc tàu mà thấy ai rớt xuống, thuyền trưởng kêu loa la lên, cứu vớt liền. Tại vì khi rớt xuống, có người mà bị rớt rồi không cứu mình được. Phải kêu nhiều người cứu vớt lắm. Thưa bạn, cho em quý vị, bao giờ mình đi chiếc tàu nhỏ không? Một người mà rớt xuống, tàu nhỏ quý vị phải không? Có thể mình nhảy xuống khoảng chừng 3-4 feet cao mặt nước à. Rớt xuống quý vị nghĩ là cứu dễ không? Cũng dễ, 2-3 người kéo lên ha. Chứ một người kéo lên không được. Ngày xưa tôi có lần tôi có kể chuyện, tôi đi bên Hawaii, có một bà kia bị chết chìm, nó kêu lên, nó kêu cứu vớt. Thì tôi nó chùa chà, tôi không biết bơi hay, mà tôi nhảy xuống cứu bà, chắc bà kéo tôi xuống. Cho nên tôi phải kêu vợ tôi, hai người hai bên nhảy xuống, cầm tay bà kéo lên. Cho nên một người cứu không được, phải cần một đoàn thể, một nhóm để cứu. Mà chiếc tàu nhỏ quý vị biết không, nó sàn sát mặt nước rớt xuống cứu dễ lắm. Tàu lớn chừng nào ấy, mà người nào rớt xuống mặt nước ấy, khó cứu lắm. Khó cứu lắm. Tại vì không biết. Không biết rớt lúc nào. Không biết rời khỏi lúc nào. Dĩ nhiên biết chứ. Nhưng mà lớn chừng nào là khó cứu chừng đó. Đòi hỏi mạnh lực của chúng ta cần cứu vớt. Bây giờ chiếc tàu mà nó rớt xuống mà khi quý vị cứ đeo cái phao đó. Quý vị không kêu á thì có ai biết không? Không. Có cái còi đó quý vị biết không? Có bây giờ có phao có còi không? Quý vị mà đi chơi cruise mà quý vị không nhớ cái phao mà không có còi là quý vị lầm lẳng rồi đó. Phải biết cái còi nằm đâu là thổi thử coi nó có work hay không. Cái còi rất quan trọng, người nào rớt xuống nước là phải kêu lên. Nhưng mà người trong tàu cần phải nghe nữa. Nếu chúng ta bận rộn mà chúng ta không nghe thì chúng ta không cứu được. Hội thánh chúng ta cũng vậy nữa, người rớt ra khỏi chiếc tàu, rớt khỏi hội thánh, nếu chúng ta không lắng nghe cái sự kêu cứu vớt đó là chúng ta không cứu họ được. Những người muốn được cứu vớt, chúng ta tìm mọi cách. Ba điều và hội thánh của chúng ta đã bắt đầu, không phải với sự lãnh đạo nhưng mà tôi nghĩ với sự chỉ thị của Đức Thánh Linh. Tôi không biết tại sao đến. Có thể là Chúa kêu một người tín đồ sốt sắng giống như chị Minh. Ba nhóm người để giúp đỡ nhau chiếc tàu này vượt qua sóng gió. Nhóm người thứ nhất là đi gõ cửa, đi tìm những người đang mắc mát. Những người này ra chiếc tàu đó, quý vị nhảy xuống phải biết bơi. Cho nên những người này phải mạnh đức tin lắm. Họ sẽ bơi mọi cách để cứu vớt người nào đang kêu cầu. Nhóm người thứ hai là những người sẽ gọi điện thoại và viết thư. Là những người này sẽ tìm mọi cách, những ai trên chiếc tàu đó rớt ra khỏi chiếc tàu sẽ tìm mọi cách để cứu họ trở lại. Cứu tất cả những người đã rời khỏi nhà thờ này mà muốn được sự cứu vớt sẽ tìm một cách sẽ cứu họ trở lại. Những người thứ ba rất quan trọng. Có người làm không nổi nhưng mà Đức Chúa Trời làm được. Những người thứ ba rất quan trọng là phải tập trung ở trong chiếc thuyền đó, phải cầu nguyện. Cầu nguyện không thôi. Sự cầu nguyện để Chúa sai Đức Thánh Linh và sai Thiên Sứ xuống để cứu chúng ta, hỗ trợ chúng ta. Ở trong sóng gió thương mại cho em khó lắm, chứ không phải dễ. Giống như sóng gió không phải là vấn đề về đất bất mãn hội thánh, có thể sóng gió về vấn đề cuộc đời sa đọa, làm kéo một số người ra khỏi. Nhưng mà chúng ta không phải dùng cái đó mà chúng ta nói thôi. Nhưng mà thưa chị em, mỗi một người ở trong chiếc tàu dù rớt xuống này nữa là quan trọng, dù lớn hay nhỏ, hay là non nớt đi nữa cũng là quan trọng. Cho nên ba nhóm người này Chúa đã đặc biệt để kêu gọi phải giúp đời thánh. Nhưng mà ba người này làm một mình được không? Không. Cần tất cả mọi người. Tất cả mọi người tham gia. Từ nhóm nhỏ để biết người nào mà thất lạc ở trong nhóm của mình thì mới kêu lên. Tất cả những người hoạt động, vì chúng ta sẽ cực một thời gian ngắn mà thôi. Vì chúng ta sẽ qua được sóng gió. Lúc đó thì sẽ khỏe. Nhưng mà trong sóng gió chúng ta cố bằng cực của thôi mà chứ. Tất cả mọi người cố gắng làm việc để qua được sóng gió. Hội thánh của chúng vậy nữa. Muốn qua sự hoạn nạn chúng ta cần phải đắc lực. Điều cuối cùng là thuyền trưởng làm sao? Thuyền trưởng có ngồi đó mà xem thử tình hình tới đâu? Chắc chắn là không. Quý vị biết thuyền trưởng á, nếu chiếc tàu chìm á thì thuyền trưởng phải hy sinh chìm theo. Thuyền trưởng không có chạy ra mà trước để được cứu, để cho những người trong chiếc thuyền chứ. Đối với người lãnh đạo hay mục sư hội thánh đây sẽ chết trong hội thánh trước khi hội thánh sẽ đến bến. Chúng ta sẽ quyết định, chúng ta sẽ cộng tác, vì chúng ta sẽ vượt qua sóng gió. Nếu sự cứu vớt kêu cầu, chúng ta cần phải kêu lên tiếng thì cứu vớt. Nơi đâu cần sự giúp đỡ, chúng ta sẽ giúp đỡ cho họ trở về chiếc tàu này. Xong rồi, em tôi rất quan tâm đến hội thánh của chúng ta. Một số người nghĩ rằng hội thánh sẽ không qua được sóng gió. Một số người nghĩ mình sẽ chết. Một số người nghĩ rằng tại sao tôi theo đạo chi nữa, bên ngoài nó vui chơi hơn. Thưa bà chị em chú nàng, hãy đứng vững vì chúng ta sẽ được cứu. Đừng say mê trong đời này mà quên. Càng ngày say mê chừng nào thì hội thánh sẽ càng cực chừng đó để giúp đỡ quý vị trở lại chiếc tàu này. Nhưng mà không ai than cực đâu, phải không? Thưa bà chị em tôi và ban lãnh đạo sẽ quyết chí sẽ đưa hội thánh chúng ta đến cùng. Hội thánh sẽ phát triển. Hội thánh sẽ giúp đỡ rất nhiều người. Chúng ta sẽ truyền bá tin lành cho nhiều người tin Chúa. Và sẽ nhiều người sẽ nhảy lên chiếc tàu này, sẽ đến bến. Thưa bà chị em, vì biết rằng chiếc tàu này sẽ đưa họ đến nơi miền đất vĩnh cửu. Quý vị có đồng ý không? Quý vị có muốn không? Quý vị có hăng say không? Chúa đang chờ đợi chiếc tàu chúng ta sẽ đến. Nhưng chúng ta không dám lái mau, lái cẩu thả. Chúng ta sẽ cẩn thận. Quý thuyền trưởng cẩn thận lắm, đừng để chiếc tàu lắc nhiều quá, rất nhiều người lắm. Chúng ta sẽ tìm mọi cách cẩn thận, đi từng bước sẽ đến bến. Vì Chúa Giêsu đã đến rồi. Chúa Giêsu đã vượt qua tất cả sóng gió và Ngài đã biết chiều hướng nào chúng ta cần phải đi. Hãy dựa vào Chúa trong ngày cuối cùng. Dựa vào Chúa dẫn dắt chúng ta. Chúng ta sẽ đến. Thưa bà chị em, ta sẽ nắm chặt quý vị trong cánh tay. Đừng nhảy. Đừng để lọt trên chiếc tàu. Đứng ngập ngừng trên chiếc tàu thì dễ cứu, chứ còn rớt xuống thì khó cứu lắm. Cho nên xin quý vị hãy cùng với tôi, cùng với ban lãnh đạo, sẽ nắm vững, chặt bàn tay, cứu tất cả mọi người để chúng ta đến cùng.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsva.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmenti 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.